Để có một hình ảnh cụ thể, tôi dùng một cuốn lịch tưởng tượng để so sánh thu nhập của Anh Quốc với Ethiopia là hai nước có dân số tương tự nhau, tức là khoảng 55 triệu người. Cuốn lịch này cho thấy mất bao lâu thì một người Anh bình thường phải làm việc để tạo ra một số sản phẩm và dịch vụ mà một người Ethiopia bình thường phải mất một năm mới làm ra. Trước đây, lịch này cho thấy là nếu cả hai đều bắt đầu làm việc vào ngày mùng 1 tháng Giêng, thì đến khoảng ngày mùng 4 tháng Giêng, người Anh đã sản xuất ra được một trị giá mà người Ethiopia phải làm mất một năm. Hiện nay, theo dữ liệu mới nhất, thì chỉ đến trưa ngày mùng 3 tháng Giêng, tức là trong chưa đầy 3 ngày, thì một người Anh đã sản xuất bằng một người Ethiopia làm việc lam lũ cả năm rồi.
Đó là học giả Simon Maxwell thuộc Viện Nghiên cứu về Phát triển tại Sussex, người có một cách độc đáo và thấm thía để nhận thức được sự phân cách giữa hai thế giới gọi là tiên tiến và đang phát triển trong thế kỷ 20. Trần Hạnh kính chào quý vị. BBC, CNN, Boeing, Concorde, quả đất ngày càng thu nhỏ dần. McDonald, Hollywood, MTV, các nền văn hóa ngày càng bị Mỹ hóa. Tiếng Anh đang lấn át tất cả những ngôn ngữ khác đã tiến hóa trong 5.000 năm qua. Như vậy, có phải cả nền văn minh của nhân loại đang tiến đến một thế giới đại đồng hay không? Một đặc điểm của văn minh trong thế kỷ 20 là nhận thức rằng chỉ khi nào cả thế giới không còn nghèo đói bệnh tật, thì nhân loại mới mong hưởng được hòa bình. Và từ đó người ta bắt đầu đưa ra những tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện những chiến dịch toàn cầu, học giả Maxwell.
It's true that over the past generation, there's been a dramatic decline in all sorts of indicators.
Và đúng là trong thế hệ vừa qua, thì với sự tiếp tay của các nước tiên tiến, các nước đang phát triển đã đạt được những tiến bộ lớn trong công cuộc chống lạc hậu. Tỷ lệ tử vong của trẻ em chẳng hạn đã giảm ở hầu hết mọi nơi, tuổi thọ của con người cũng gia tăng. Và chính phủ bắt đầu cung cấp thuốc men, dịch vụ y tế, cùng với các giáo dục cơ bản, rồi nước sạch, vân vân. Tất cả những chuyện này đang cho thấy phẩm chất của cuộc sống đã tăng vọt lên tại hầu hết các vùng đang phát triển, mặc dù châu Phi thì vẫn chưa bắt kịp.
Sau khi giai đoạn thuộc địa hóa và chư hầu hóa trong thế kỷ 20 đã tàn lụi, những nước phát triển đã và đang tìm cách tạo lập cơ sở cho một cuộc sống văn minh trên toàn cầu. Dĩ nhiên, tiềm tàng trong khái niệm cho rằng nghèo đói lạc hậu là mối đe dọa cho an ninh thế giới, là một hỗn hợp của tính vị tha và vị kỷ. Và từ đó phát sinh ra khái niệm geopolitics, tạm dịch là chính trị toàn cầu, tức là nó kết nối tất cả các vấn đề phát triển ngoại giao, kinh tế và chính trị thành một mối. Nhưng về mặt đạo đức cơ bản, thì khái niệm về bình đẳng toàn cầu chẳng qua là một sự triển khai của bình đẳng trong một xã hội. Như giáo sư John Scott thuộc Đại học Essex cho biết,
many of the rights and privileges and obligations that we enjoy today.
Trong quá khứ, chỉ một thiểu số ăn trên ngồi chốc được hưởng nhiều quyền hạn, được ưu đãi cũng như nhận lãnh trách nhiệm. Từ thế kỷ 19 sang thế kỷ 20 thì những quyền hạn đó dần dần được chia sẻ cho mọi thành viên trong xã hội. Nhưng đó là một tiến trình chậm chạp và không đồng đều. Đầu tiên là sự phổ cập của quyền công dân và quyền chính trị. Thế kỷ 19 đã chứng kiến nhiều cải tổ chính trị quan trọng và ngày càng có nhiều người được quyền đi bầu. Vào khoảng đầu thế kỷ 20 thì người ta bắt đầu nhận thức là mọi người có quyền được hưởng an sinh xã hội, được quyền bảo đảm sức khỏe, được quyền giáo dục và quyền được hưởng một cuộc sống văn minh.
Điều oái âm là tại phương Tây, sự công nhận quyền lợi của cá nhân đã diễn ra trong khi xã hội đang dần dần trở thành một thị trường, nơi thủ lợi là động cơ chính cho hầu hết mọi hoạt động. Trong tình huống đó thì vai trò hỗ trợ an sinh của gia đình xóm giềng trong một xã hội truyền thống dần dần phai nhạt. Và chính phủ phải nhận trách nhiệm săn sóc người già, người bệnh, người sa cơ lỡ vận, v.v. Và như vậy, quyền được hưởng an sinh xã hội đã trở thành một cái quyền cơ bản. Nhưng tiến bộ về dân quyền lớn nhất trong thế kỷ 20 vẫn là sự công nhận nữ quyền, như giáo sư Owen Houghton thuộc Đại học Âu Châu ở Florence cho biết.
Được đi bầu, tức là có được một tiếng nói chính trị. Từ thế kỷ 19, phụ nữ đã có một số quyền dân sự như quyền sở hữu tài sản riêng trong hôn nhân và quyền giám hộ con cái trong trường hợp ly dị, đặc biệt là quyền được hưởng phúc lợi trong khi thai nghén, trong việc nuôi dạy con cái, v.v. Quyền được giáo dục bình đẳng cũng rất quan trọng. Chính thành phần phụ nữ có học đã tiên phong khởi phát trong những phong trào kêu gọi cải cách xã hội, chẳng hạn như từ hạn chế sinh đẻ, quyền được phá thai. Quyền tự quyết về cơ thể đó được gắn liền với nhận thức rằng phụ nữ là một cá nhân, chứ không phải chỉ là một phần lệ thuộc của gia đình mà thôi.
Có thể nói cuộc tranh đấu cho nữ quyền là một tiến trình tạo dựng tính tự trọng. Kẻ thù của tính tự trọng không chỉ là áp bức, mà còn là thất nghiệp và nghèo đói. Học giả Maxwell.
Ask poor people what they want in life. Ask them what for them is an expression of...
Ở đâu thì cũng vậy thôi, tính tự trọng của mỗi công dân là biểu hiện của một xã hội văn minh. Tự trọng đến từ khả năng tự định đoạt, tự túc, tự cường, và từ nhận thức về vai trò của mỗi con người trong một xã hội. Cho nên, những ai bị thất nghiệp, bị cấm cản, tức là không được phép tham gia vào những hoạt động bình thường của xã hội, thì sẽ cảm thấy buồn chán, bất lực, và từ đó dễ đi đến chỗ tiêu cực như là bạo hành, nghiện ngập, lừa đảo hay là trộm cắp. Tất cả những điều đó đều làm lung lay nền móng của một xã hội văn minh và ảnh hưởng đến tất cả mọi thành phần trong đó.
Xã hội nào cũng xem thất nghiệp là một tệ trạng cần tránh. Trong khi đó, tại nhiều nơi, phụ nữ và những thành phần thiểu số vẫn còn bị đối xử phân biệt vì lý do xã hội, tôn giáo hay chính trị. Ví dụ như thành phần đồng tính luyến ái xưa nay vốn bị ngược đãi và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Và mãi cho đến cuối thế kỷ 20 thì tại các nước phương Tây mới thấy có cải thiện về vị thế của người đồng tính luyến ái trong xã hội. Ngày nay, tranh cãi về bình quyền đặt nặng khía cạnh đạo đức hơn là dân chủ như trước đây. Thật là lý thú khi ta thấy các xã hội kỹ thuật tiên tiến một thời đã không ngần ngại sử dụng sức mạnh của mình để tàn sát nhau và để thống trị thế giới, thì nay lại quan tâm nhiều hơn đến đạo đức. Và đó là cái đạo đức không chỉ giữa con người với nhau, mà còn giữa con người và thiên nhiên, kể cả thú vật. Chính cái thái độ này đã khiến cho nhiều người quan ngại đến những ứng dụng của khoa học, nhất là sau khi hai quả bom nguyên tử đã tàn phá Hiroshima và Nagasaki. Hai cuộc đại chiến đã thúc đẩy khoa học, nhưng trong thời bình thì tiến bộ khoa học và tăng trưởng kinh tế đi đôi với nhau. Như giáo sư David Edgerton thuộc Đại học Imperial College London cho biết,
what is the case is that especially after 1945 there was a very rapid increase in technology.
Sau năm 1945, thay đổi về kỹ thuật đã gia tăng rất nhanh. Từ những năm 1970 cho tới nay, nền kinh tế của thế giới, đặc biệt là kinh tế Âu Châu và Bắc Mỹ, đã tăng trưởng nhanh chưa bao giờ thấy. Khối lượng tài nguyên được đầu tư vào khoa học kỹ thuật, vào nghiên cứu và phát triển, vào kinh tế đã gia tăng một mức khổng lồ. So với sự tăng trưởng của toàn thể nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng của khoa học kỹ thuật cao hơn nhiều.
Nhiều người nghĩ rằng tiến bộ khoa học đang gia tăng ở một tốc độ nguy hiểm, và ngay cả những ứng dụng hòa bình của nó cũng có vấn đề, bởi vì khoa học gia đang lao vào những cái lĩnh vực mà người ta chưa có thể thấu đáo tất cả những hậu quả của chúng, về đạo đức cũng như về môi sinh. Một trong những lĩnh vực đó là di truyền học. Trong những năm gần đây, di truyền học đã đạt được nhiều tiến bộ đột phá, đặc biệt là trong những ứng dụng về y khoa. những khám phá về gen có thể giúp cho ta đoán trước được tương lai về sức khỏe cũng như bệnh lý của mỗi người, và nhờ đó có thể chuẩn bị trước những biện pháp phòng ngừa. Mới nghe qua thì thật là tích cực, nhưng theo John Newell, một nhà văn chuyên về khoa học, thì ông báo động là nó đang đưa đến những vấn đề nan giải.
Now obviously insurance companies are going to want this information. People who sell you houses, who loan you money to buy a house are going to want this.
Rõ ràng nhất là các công ty bảo hiểm sẽ muốn có những cái thông tin này. Rồi những ai cho bạn vay tiền dài hạn như để mua nhà cũng muốn thông tin này. Rồi những chủ nhân xí nghiệp hay là công ty cũng muốn biết trước về sức khỏe của mỗi công nhân trước khi thu dụng họ. Rồi cả chuyện dựng vợ gả chồng cũng lệ thuộc vào thông tin về gen này. Và cứ như thế thì những người đã bất hạnh vì có gen xấu lại sẽ gặp nhiều gian truân trong cuộc đời. Từ đó là sẽ sinh ra một giai cấp bị ruồng bỏ vì di truyền. Và không ai có thể trách cứ nếu họ phản ứng, và điều này có thể sẽ tạo ra tình trạng bạo động phân hóa trong xã hội. Cuộc cách mạng về di truyền sẽ tạo thêm nhiều phân cách khác nữa. Ví dụ như phần lớn những công trình nghiên cứu hiện nay đều tập trung vào những bệnh tật thường thấy ở các nước giàu và chẳng ngó ngang gì đến những bệnh của các nước nghèo. Và nếu tình trạng này tiếp diễn, thì khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo sẽ tăng thêm nữa.
Nhưng cái lo về những nguy hiểm của khoa học tăng theo tỷ lệ thuận với những kỳ vọng về nó. Chúng ta muốn thấy khoa học mới, kỹ thuật mới sẽ tạo ra những thay đổi dứt khoát và nhanh chóng, tỷ như bom nguyên tử sẽ hủy bỏ chiến tranh. Tỷ như một loại hoa màu mới sẽ tiêu trừ nạn đói, một thứ thuốc mới có thể trị được bá bệnh. Trong kỷ nguyên thông tin và cạnh tranh tài chánh, thì chính các nhà khoa học và kỹ thuật cũng đã tận dụng mọi phương tiện thông tin để tuyên truyền cho những công trình nghiên cứu của họ. Từ khi những phương tiện truyền thông đại chúng ra đời, thì ranh giới giữa thông tin và giải trí đã ngày càng trở nên mờ nhạt. Điển hình nhất là trong điện ảnh, một phát minh của thế kỷ 20. Sức mạnh kỹ thuật và kinh tế của những trung tâm sản xuất phim ảnh như Hollywood, có nghĩa là phim của Mỹ được tung ra khắp nơi trên thế giới, phóng lớn hình ảnh của Hoa Kỳ như là một biểu tượng của văn minh sang trọng, rất đáng mơ ước. Chắc cũng chẳng phải do ngẫu nhiên mà cả hai cái tên theo ngữ âm của Hollywood là Hồ Ly Vọng hay là Hoa Lệ Ước đều diễn tả được cái quyến rũ của phim ảnh Mỹ. Cho nên từ đó đã sinh ra cái hiện tượng gọi là Mỹ hóa nhiều nền văn hóa khác. Không những cốt truyện và bối cảnh mà tài tử điện ảnh cũng đã trở thành tác nhân của hiện tượng toàn cầu hóa này. Như Ian Christie, một sử gia về điện ảnh Hollywood, cho biết.
Những ngôi sao điện ảnh này là hiện thân của những nhân cách anh hùng rất dễ nhận ra. Đó là những hình ảnh gần như bất biến, cho dù họ có đóng nhiều vai khác nhau, nhiều nhân vật khác nhau đi chăng nữa. Và đó chính là sức hấp dẫn. Giới hâm mộ các ngôi sao này thường sùng bái những thần tượng của họ. Và dĩ nhiên, tất cả mọi khả năng của môi trường truyền thông đại chúng đều được huy động để phô trương các ngôi siêu sao và duy trì vị thế của họ trong thị trường.
Nhưng không chỉ trong điện ảnh mà thôi, nhờ truyền thông thế giới mà những ngôi sao nhạc pop và thể thao cũng ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa toàn cầu. Trong lĩnh vực truyền hình qua cáp quang hay là qua vệ tinh, thì các chương trình truyền hình của Mỹ là chiếm vị trí thượng phong. Trong thế kỷ 20, nghi vấn mà nhiều nhà xã hội học đã đặt ra là liệu văn hóa Mỹ có áp đảo và triệt tiêu các nền văn hóa khác hay không? Ông Raymond Snoddy, biên tập viên về truyền thông của nhật báo The Times, nhận định.
Yes, you are getting some signs of a...
Quả thật, ta thấy có một số dấu hiệu của hiện tượng toàn cầu hóa trong văn hóa thế giới, đặc biệt là văn hóa của tuổi trẻ, qua đó nhân sinh quan, hàng hóa và sản phẩm của Mỹ lan tràn khắp thế giới. Hầu như khắp năm châu bốn bể, ai cũng biết nước ngọt Coca-Cola, bánh mì thịt McDonald's và quần jean Levi's. Đó là điều chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Đây là một hiện tượng tương đối còn mới, cho nên ta không biết hậu quả của nó sẽ như thế nào. Tôi đoán là văn minh nhân loại sẽ không tiến tới một dạng đồng nhất vì mỗi dân tộc vẫn quý trọng tiếng mẹ đẻ, những truyền thuyết và thế giới quan của mình. Cố nhiên là ngày càng có nhiều người hơn có thể tiếp cận với một nền văn hóa quốc tế, mà phần lớn là mang đầy ảnh hưởng của văn hóa Hoa Kỳ qua ống kính của Hollywood hay qua MTV. Nhưng có lẽ trong một chừng mực nào đó, người ta chỉ sẽ nếm những thứ món đồ đó rồi bỏ qua chúng. Theo tôi, điều khá kỳ lạ là tiến trình toàn cầu hóa về lâu về dài sẽ khiến cho người ta tôn trọng những nét văn hóa đặc thù của mình hơn.
Trong thế kỷ 20, máy điện toán đã được thu nhỏ thành máy vi tính, có thêm nhiều kỹ năng và trở thành một thứ dụng cụ tùy thân. Đối với thông tin đại chúng, cuộc cách mạng về điện toán này quan trọng chẳng kém gì sự phát minh ra nghề in và máy in. Trước đây, điều kiện cần thiết để trở nên một thành viên của một xã hội văn minh là phải biết chữ. Ngày nay, ta có thể phải liệt kê thêm một khả năng là phải biết dùng máy vi tính, ít nhất là tại những nước mà mọi hoạt động đều tùy thuộc vào hệ thống điện toán. Doran Sway thuộc Bảo tàng Khoa học tại London cho rằng biết chữ và biết dùng máy vi tính là hai khả năng có nhiều mối tương quan với nhau. Người sử dụng máy vi tính cần phải dùng bàn phím để mà viết các mệnh lệnh, dưới dàn các mẫu từ và sổ, tức là họ phải dùng ABC, họ phải dùng chữ và đặt câu. Cho nên muốn dùng máy vi tính thì trước hết ta phải biết chữ. Và từ trung, hứa hẹn của một thế giới thông tin phong phú chắc chắn là một động lực khiến cho người ta trở thành biết chữ để mà tham gia vào một cái thế giới văn minh. Tốc độ của cuộc cách mạng này thay đổi luôn cả khái niệm của con người về thời gian và không gian.
The measure I would use is two things. One is the speed of devices and the respect.
Tôi có thể dùng hai tiêu chuẩn để mà thẩm định cái tầm mức của một cuộc cách mạng kỹ thuật. Thứ nhất là tốc độ vận hành của thiết bị và thứ hai là cái quá trình làm cho các thiết bị đó ngày càng trở nên gọn nhẹ hơn. Ví dụ như là cuộc cách mạng trong lĩnh vực vận tải, thì sau Thế chiến thứ hai, cái thời gian cần thiết để một chiếc tàu vượt qua Đại Tây Dương là khoảng từ 10 ngày cho đến 2 tuần. Nhưng mà ngày nay, với máy bay siêu thanh như là Concorde, thì thời gian này được rút ngắn còn đến 2 hay là 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Như vậy thì cuộc cách mạng về giao thông quốc tế đã tiến nhanh gấp 300 lần. Và trong lĩnh vực điện tử thì tốc độ đó là vào khoảng 500 lần. Nhưng mà khi ta nói đến cái tỷ lệ thu nhỏ của thiết bị thì phải đến 1/10,000 lần. Ngày nay, một cái đồng hồ đeo tay có thể chứa một cái chip vi xử lý với chức năng bằng cả một dàn máy điện toán lớn bằng một căn hộ cách đây 50 năm. Đó là một tiện ích thấy rõ, nhưng mặt trái của cuộc cách mạng điện tử này là gì? Cuộc cách mạng này gia tăng hiệu năng của lao động và tạo ra nhiều ngành nghề mới, nhưng hậu quả trước mắt là vô số công nhân viên trong những ngành nghề truyền thống đã bị mất việc. Cuộc cách mạng điện toán còn nới rộng khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo. Cần phải nhắc nhở là các nước nghèo vẫn là số đông, nơi khoa học kỹ thuật chẳng thay đổi gì nhiều trong 50 năm qua. Giáo sư Edgerton.
When we think of science and technology in the 20th century, we have a very particular image. We focus.
Khi ta nói đến khoa học và kỹ thuật trong thế kỷ 20, chúng ta thường tập trung vào Hoa Kỳ, Bắc Âu, Anh Quốc và Nhật Bản. Nhưng những nước này chỉ là một phần nhỏ của nhân loại. Nếu ta xét đến tác động của khoa học và kỹ thuật trên con người tiêu biểu của thế kỷ 20, thì tốt hơn ta nên so sánh tình cảnh của một người nông dân tại Trung Quốc vào những năm 50 và ngày nay chẳng hạn. Và như thế thì nhận định về phúc lợi của cách mạng khoa học kỹ thuật trong thế kỷ 20 sẽ khác hẳn. Nói về cách mạng giao thông, ngày nay người ta vẫn sản xuất ra nhiều xe đạp hơn là xe hơi. Như vậy, xe đạp vẫn là kỹ thuật hiện hành đối với một số dân lớn của thế giới.
There's a great danger that the people in Western developed countries.
Cái nguy cơ lớn là các nước phát triển phương Tây thì cứ cho là những gì họ đang làm là khuôn mẫu cho cả thế giới và vì thế ai ai cũng nên nhập cuộc với họ. Căn cứ vào cái ảnh hưởng của văn hóa áp đảo của phương Tây trong lĩnh vực truyền thông toàn cầu thì ta không thể nào cho nó là hoàn toàn phù hợp với những cái nền văn hóa khác. Văn hóa và truyền thống Âu Tây thì rất là phong phú, điều đó là không ai chối cãi. Nhưng những cái nền văn hóa và truyền thống khác thì cũng phong phú không kém. Thành thử các nước đang phát triển không nên vì áp lực xã hội và kinh tế mà phải tham gia vào một cái cuộc chơi do những cái nước phát triển chi phối.
Because of social and economic pressures, wish to participate in a game which has so far been dominated by developed countries.
Thưa quý vị, trong 15 tuần qua, Trần Hành đã trình bày cùng quý vị về những đặc điểm của các nền văn minh lớn trong 5.000 năm qua từ khi lịch sử được lưu truyền. Trần Hành cũng đã đơn cử nhiều ý kiến mà hầu hết là của những nhà trí thức phương Tây. Dĩ nhiên, họ thẩm định giá trị của văn minh qua lăng kính văn hóa phương Tây. Cho nên Trần Hành đã không dám đường đột đưa ra một định nghĩa tối hậu thế nào là văn minh. Mà chỉ mong là nếu quý vị đã hằng theo dõi loạt bài này, thì ắt hẳn quý vị đã tìm ra được một định nghĩa cho chính mình. Cố nhiên là quý vị có thể sẽ không đồng ý với những quan điểm mà Trần Hạnh trình bày. Và quyền không đồng ý với một cá nhân hay là một tập thể của quý vị chính là trọng tâm của giá trị văn minh. Trần Hạnh mong nhận được ý kiến của quý vị về loạt bài này và xin kính chào tạm biệt.